21. Tín dụng không thế chấp. Mohammad Yunus nhận học bổng Fulbright năm 1965 và lấy bằng tiến sĩ kinh tế tại Viện Đại học Vanderbilt, Mỹ. Đang dạy đại học tại bang Tennessee, ông được mời về nước làm trưởng khoa kinh tế tại Viện Đại học Chittagong năm 1972. Bấy giờ, Bangladesh vừa độc lập. Ngày 16 tháng 12 năm 1971, sau 24 năm là một tỉnh của Pakistan từ năm 1947. Hồi hương, ông hy vọng tràn trề nhưng chỉ thấy đất nước trượt nhanh xuống dốc. Nạn đói khủng khiếp năm 1974 phơi xác đồng bào ông khắp đường phố, đang dạy môn kinh tế phát triển. Giáo sư Yunus chua xót nhận ra lý thuyết hàn lâm trong giảng đường không giống cuộc sống bên ngoài. Ông quyết định học lại kinh tế bằng cách cọ sát thực trạng xã hội và những mảnh đời nghèo đói. Viện Đại học Chittagong lọt giữa các ngôi làng ở đông nam Bangladesh. Trút bỏ tư thế giáo sư tiến sĩ, ông cuốc bộ từ trường vào làng trò chuyện với dân quê, tìm hiểu lý do tại sao họ phải cam chịu nghèo khổ suốt đời này sang đời khác. Ông gặp một phụ nữ làm ghế tre, chỉ kiếm được 2 xu sau khi quần quật cả ngày. Chị giải bày, thiếu vốn mua tre, chị mượn tiền chủ cửa hàng ghế tre, thế nên y mua lại thành phẩm của chị rẻ mạt, gần như ngang giá nguyên liệu. Ông suy nghĩ, nếu được giúp vốn, có thể tùy ý bán sản phẩm cho chỗ nào cao giá, chị ấy khỏi phải lao động theo kiểu nô lệ. Ông nhờ sinh viên đi khắp làng điều tra, và sau một tuần lập được danh sách, 42 người cùng hoàn cảnh như chị làm ghế. Cần một khoản taka, tiền Bangladesh, tương đương 30 Mỹ Kim, thì 42 người ấy khỏi bị bóc lột sức lao động. Móc túi lấy 30 Mỹ Kim, ông định giao sinh viên chia cho dân làng vay, nhưng ông nghĩ lại, những người bần cùng khác nếu cần tiền sẽ không dám gặp ông vì ông là giáo sư tiến sĩ, khoa trưởng một viện đại học, vậy phải có ngân hàng tín dụng cho người nghèo. Ông tiếp xúc các chủ ngân hàng, nhưng hầu hết đều phi cười vì những khoản vay quá nhỏ, tiền lãi không đủ bù đắp công sức và thủ tục giấy tờ của ngân hàng. Ông làm đủ mọi cách để thuyết phục, tự nguyện bảo lãnh một khoản tín dụng 300 Mỹ Kim thử nghiệm và chứng minh là nợ đều hoàn trả đủ. Tuy nhiên, vẫn không được ngân hàng nào chấp nhận sáng kiến, ông bèn quyết định sẽ lập ngân hàng riêng để đích thân thực hiện mô hình tín dụng cực nhỏ dành cho người nghèo. Ông nói, một khi được trao cho khả năng kinh tế, thì người nghèo là những chiến sĩ kiên định nhất trên mặt trận giải quyết vấn đề dân số, chấm dứt nạn mù chữ và sống lành mạnh hơn, tốt đẹp hơn. Cuối cùng, khi những ai hoạch định chính sách nhận thức được rằng người nghèo không phải là kẻ đứng ngoài, không phải là thù địch, mà chính là bạn đối tác của mình, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến nhanh hơn nhiều so với những gì đang làm hiện nay. Dự án ngân hàng Grameen ra đời tại làng Jobra, Bangladesh năm 1976, trở thành ngân hàng chính quy do một đạo luật đặc biệt của chính phủ năm 1984, với tổng cộng 13.253 nhân viên, 1.417 chi nhánh, hoạt động ở 50.936 ngôi làng. Grameen do chính người nghèo vay nợ làm chủ, chiếm 94% cổ phần, nhà nước chỉ có 6% cổ phần, số liệu năm 2005. Mô hình ngân hàng Grameen đã lan ra hơn 50 quốc gia, nhất là các nước đang phát triển. Theo thống kê tháng 3 năm 2005, ngân hàng Grameen có 4,35 triệu khách hàng, phụ nữ chiếm 96% và 55% gia đình vay tín dụng đã vượt qua ngưỡng nghèo khổ. Tính từ năm 1976 tới 2004, bình quân mỗi tháng Grameen cho vay 39,48 triệu Mỹ Kim. Ngân hàng Grameen cho vay các khoản cực nhỏ, không buộc thế chấp, không yêu cầu người bảo lãnh, không buộc người vay ký các giấy tờ ràng buộc pháp lý, vì giáo sư Yunus không chủ trương kiện những người không hoàn nợ. Thế mà tỷ lệ thu hồi tín dụng là 98,89%. Người cho vay bao giờ cũng muốn nắm đằng cán, cái cán mà giáo sư Yunus và ngân hàng Grameen nắm chắc trong nhiều thập niên qua chính là tấm lòng đối với những dân quê nghèo khổ, những đồng bào bất hạnh của ông. Nhà ở và học bổng cho người nghèo. Theo thống kê tháng 7 năm 2006, lực lượng lao động nông nghiệp chiếm 63% số dân Bangladesh. Năm 2004, số dân sống dưới mức nghèo đói là 45%. Vì thế, trong nhiều mục tiêu quan tâm, giáo sư Yunus chú ý giúp dân nghèo có một mái nhà. Tín dụng nhà ở vì thế đã sớm đi vào hoạt động. Riêng trong tháng 8 năm 2006, dân nghèo đã vay của Grameen 5,17 triệu Mỹ Kim cho khoản nhà ở. Muốn giải quyết tận căn cơ nạn nghèo đói, còn phải lo nâng cao dân trí. Giáo sư Yunus và ngân hàng Grameen vì thế đã lập quỹ cấp học bổng cho người nghèo. Tính từ khi thành lập quỹ này cho tới năm 2006, ngân hàng Grameen đã cấp 31.164 học bổng trị giá 0,39 triệu Mỹ Kim, trong đó nữ chiếm 18.269 người trị giá 0,23 triệu Mỹ Kim. Ngoài ra, học bổng dành cho bậc đại học và sau đại học đã cấp cho 11.980 sinh viên trị giá 4,9 triệu Mỹ Kim, trong đó nữ chiếm 2.357 người trị giá 0,93 triệu Mỹ Kim. Giáo sư Yunus và mô hình Grameen tại Việt Nam. Năm 1993, Tổng thư ký APDC, Trung tâm Phát triển Châu Á-Thái Bình Dương, khuyến khích Việt Nam nên áp dụng mô hình ngân hàng Grameen. Năm 1995, lần đầu tiên giáo sư Yunus đến Việt Nam. Sau đó, ông trở lại vào tháng 5 năm 2003 và tháng 6 năm 2005. Quỹ ủy thác của Grameen, Grameen Trust, từng cho Việt Nam vay 21.000 Mỹ Kim với lãi suất nhẹ để thực hiện mô hình ngân hàng Grameen và kèm theo một điều ghi nhớ rằng nếu làm thành công thì Grameen Trust sẽ tặng lại cả vốn lẫn lãi. Giải Nobel Hòa Bình 2006. Thứ Sáu ngày 13 tháng 10 năm 2006 không phải là một ngày xấu. Những người nghèo trên khắp thế giới bấy lâu vẫn mang ơn giáo sư Yunus và hệ thống ngân hàng Grameen của ông, cuối cùng đã thấy rằng trời cao có mắt. Những người ngưỡng phục tấm lòng nhân ái, hành động vị tha của vị giáo sư người Bangladesh cuối cùng đã mãn nguyện khi nghe tin chính thức từ Ủy ban Nobel Na Uy rằng giáo sư Yunus và hệ thống ngân hàng Grameen do ông sáng lập đã được chọn để cùng chia đôi giải thưởng Nobel Hòa Bình 2006. Trong lịch sử hơn 100 năm của giải Nobel Hòa Bình, khởi đầu từ năm 1901, không phải lúc nào giải thưởng này cũng có được tính thuyết phục đối với công luận trên hoàn cầu. Tuy nhiên, năm 2006 thì khác hẳn. Phải nói rằng, những ai có công tâm và có biết đến sự nghiệp chống giặc nghèo đói của giáo sư Yunus suốt từ năm 1976 tới nay đều tán thành quyết định đúng đắn của Ủy ban Nobel Na Uy. Giải thưởng được chia đều cho cha đẻ của ngân hàng Grameen và đứa con sáng giá của giáo sư Yunus. Điều ấy có nghĩa là những người bấy lâu cộng sự với lý tưởng của ông cũng được đánh giá công trạng một cách xứng đáng. Không có họ, một mình ông không thể nào trải rộng khắp tấm lòng của ông đến được với mọi ngõ ngách tối tăm của dân nghèo trên thế giới. Ông và Grameen đã nỗ lực phi thường để tạo nên những sự phát triển kinh tế và xã hội từ tầng lớp dưới cuối. Đó là lời tuyên dương của Ủy ban Nobel Na Uy. Hòa bình bền vững không thể có được trừ phi số đông dân chúng tìm thấy những cách phá vỡ cảnh đói nghèo. Ông và Grameen đã trao cho họ phương tiện đột phá thông qua hình thức các khoản tín dụng cực nhỏ. Năm 1974, giáo sư Yunus đưa ra sáng kiến thành lập ở Bangladesh các Gram Sakha, tức là các chánh quyền làng xã với sự tham gia của nông dân. Sáng kiến này thực sự thành công và năm 1980 được chánh phủ Bangladesh tiếp thụ. Giáo sư còn khai sáng ra hệ thống nông trang hợp tác gọi là Tefaga Kama. Mô hình này được chánh phủ Bangladesh áp dụng năm 1977 và năm sau, 1978, giáo sư được Tổng thống Bangladesh trao giải thưởng về sáng kiến nông trại này. Ngoài giải thưởng Central Bank năm 1985 của Bangladesh, vào năm 1987, giáo sư còn được giải thưởng cao quý nhất của đất nước là giải Ngày Độc Lập. The Independence Day Award. Trước khi nhận giải Nobel Hòa Bình, giáo sư Yunus còn được trao nhiều giải thưởng quốc tế như giải Gramom Magsaysay năm 1984 ở Manila, Philippines, giải kiến trúc Aga Khan năm 1989 ở Geneva, Thụy Sĩ, giải khoa học Mohammed Shabdin năm 1993 ở Sri Lanka, giải lương thực thế giới của World Food Prize Foundation năm 1994 ở Mỹ. Về cuộc đời hoạt động không mệt mỏi của giáo sư Yunus để phụng sự người nghèo trên khắp thế giới, mọi người có thể ghi nhớ ước mơ của ông. Một ngày nào đó, con cháu chúng ta sẽ tới các viện bảo tàng để thấy đói nghèo là như thế nào. Vâng, những con người nhân bản, những chiến sĩ hòa bình chỉ mơ ước một điều, rằng nghèo đói sẽ trở thành hiện vật cổ xưa trưng bày trong viện bảo tàng, chứ không còn là thực trạng thương đau đang xói mòn hành tinh này. Ngày 21 tháng 5 năm 2005, ngày 15 tháng 10 năm 2006. 22. Dẫu chẳng ai đòi hỏi. Thành phố Orlando ở trung tâm bang Florida, nước Mỹ, mau chóng trở thành một điểm đến nổi tiếng thu hút du khách khắp thế giới sau khi công ty Walt Disney thành lập tại đây khu liên hợp du lịch, nghỉ mát, giải trí mang tên Thế giới Walt Disney để tưởng nhớ Walter Elias Disney, sinh năm 1901, mất năm 1966, cha đẻ phim hoạt hình chuột Mickey và vịt Donald. Khai trương ngày 1 tháng 10 năm 1971, sau nhiều năm chuẩn bị, Polynesian Resort là một trong số 25 khu nghỉ mát có chủ đề của thế giới Walt Disney. Tại đây, công ty Walt Disney cho sắp đặt những cảnh quan và dàn dựng những sự kiện giải trí thu hút du khách xoáy vào chủ đề trung tâm, là tái hiện chính xác từng chi tiết đặc trưng thiên nhiên và sắc thái văn hóa bản địa trên quần đảo Polynesia ở Trung Nam Thái Bình Dương, sao cho du khách có được cảm giác như thật rằng họ đang đặt chân trên một hòn đảo nào đó của Hawaii. Do đó, mặc dù nghỉ mát ở thành phố Orlando giữa bang Florida, du khách vẫn thưởng thức được hoạt cảnh tiệc luau truyền thống đầy màu sắc độc đáo của thổ dân Hawaii, với các màn múa lửa cũng như điệu múa hula của vũ công Polynesians, uống éo hồng dẻo dàng và đánh tay nhịp nhàng theo nhịp trống lời ca. Đã có trên 25 năm làm việc tại thế giới Walt Disney và là phó giám đốc phụ trách các chương trình phục vụ khách hàng. Một hôm, Valeria Opila nhận được lá thư nhiệt thành cảm ơn của một bà khách gửi tới công ty. Nhờ thế, câu chuyện sau đây được biết tới. Chấm dứt thời gian nghỉ ngơi, giải trí tại Polynesian Resort, bà khách ấy đến phòng lễ tân làm thủ tục để rời đi. Cô nhân viên phụ trách bèn hỏi một câu quen thuộc rằng, mấy ngày lưu trú vừa qua khách hàng có thích thú lắm không? Bà khách xác nhận chưa bao giờ được tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời đến thế, nhưng bà cũng thành thật thổ lộ chút phiền muộn bởi trót đánh mất mấy cuộn phim màu chưa kịp tráng. Trong lúc tham dự hoạt cảnh tiệc luau, bà đã cố chụp rất nhiều ảnh, mong muốn giữ lại một kỷ niệm quá đặc biệt. Thế mà, câu hỏi của cô nhân viên phục vụ hoàn toàn mang tính cách xã giao, sự thổ lộ của bà khách hoàn toàn mang tính cách tâm tình. Mặc nhiên hai bên đều hiểu đó không phải là lời khách hàng khiếu nại, và công ty Walt Disney cũng không hề cam kết bằng giấy trắng mực đen nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho du khách nếu họ lỡ làm mất phim ảnh. Lẽ ra, bà khách đã trở về nhà với niềm vui không trọn vẹn. Lẽ ra, cô nhân viên có thể hoàn tất gọn ghẽ thủ tục giấy tờ và lòng chẳng có gì phải vướng bận. Dẫu sao, bà khách ấy cũng chỉ là một cá thể sẽ mau chóng nhòa đi trong hàng ngàn hàng vạn khuôn mặt mà cô tiếp xúc tại quầy. Nhưng cô đã xin bà trao lại hai cuốn phim chưa chụp và khuyên bà hãy an lòng để cô lo liệu giúp phần việc còn lại. Hai tuần sau, bưu điện chuyển tới nhà bà khách một gói nhỏ. Bên trong là sắp ảnh chụp toàn bộ hoạt cảnh tiệc luau của thổ dân Hawaii. Các diễn viên tham gia luau còn ký tên lưu niệm vào từng tấm ảnh chụp show diễn của họ. Chẳng những thế, cô nhân viên tử tế ấy còn tận dụng những giờ được rảnh rang công việc lễ tân để đích thân chụp những cuộc diễu hành, những màn đốt pháo bông trong công viên chủ đề của thế giới Walt Disney. Theo nền nếp quản trị nhân sự hữu hiệu của các công ty, sau khi được tuyển dụng, mỗi nhân viên đều được giao cho một bản mô tả công việc để họ biết rõ nhiệm vụ công tác bản thân. Căn cứ vào đó, các công ty có cơ sở cụ thể đánh giá mức độ nhân viên hoàn thành công tác giao phó. Việc cô nhân viên ấy đã làm giúp bà khách chắc chắn không hề được công ty Walt Disney quy định thành trách nhiệm. Không ai đòi hỏi cô phải làm như vậy và cô cũng không hề mong sẽ nhận được một tưởng thưởng hay đền bù nhỏ nhít nào cho sự tự nguyện của cô. Bà khách bày tỏ với công ty Walt Disney rằng trong đời chưa bao giờ bà được bất kỳ một doanh nghiệp nào phục vụ chan chứa tình người đến thế. Còn phó giám đốc Valerie Opel, sau khi biết đầu đuôi câu chuyện, đã nhận định sâu sắc rằng sự phục vụ mang tính cách anh hùng không xuất phát từ bài bản quy định đường lối làm việc, nó xuất phát từ tấm lòng của những ai biết quan tâm tới người khác và từ một nền văn hóa hun đúc cho người ta cái thái độ ấy. Quả thật, chỉ khi nào không vô cảm với đối tượng mình phục vụ thì con người mới ý thức tự nguyện làm nhiều hơn cái khung nhiệm vụ được trả lương. Ngày 1 tháng 1 năm 2004. 23. Đạo lý Care. Nữ sĩ Anh George Eliot, sinh năm 1819, mất năm 1880, nói: "Chúng ta sống cho cái gì đây nếu chẳng phải là giúp nhau giảm bớt khó nhọc trên đời này?" Triết lý ấy thoạt nghe có vẻ cao xa, to tát, nhưng phải chăng ai ai cũng đủ sức làm được nếu biết nhiệt thành quan tâm người khác. Có bằng thạc sĩ về giáo dục người lớn, nhà tư vấn nổi tiếng quốc tế Barbara Glantz lập website riêng tại www.barbaraglantz.com. Là diễn giả chuyên nghiệp, bà nói chuyện khắp 50 bang của Mỹ và nhiều nước khác, thường xuyên xuất hiện trên đài phát thanh, trên màn ảnh nhỏ các đài ABC, NBC, CBS, CNN, Fox TV, Fox TV, WGN, CNBC. Hội quản trị nguồn nhân lực xếp hạng bà là một trong 10 diễn giả hàng đầu tại các hội nghị quốc gia năm 1997, năm 2003. Hiệp hội các diễn giả quốc gia bầu bà vào hội đồng quản trị năm 2002-2005. Là tác giả 6 quyển sách bán rất chạy, năm 1994-2003, bà viết về nghệ thuật giao tiếp kích thích sáng tạo, cách xây dựng tình cảm gắn bó của khách hàng, biện pháp nâng cao tinh thần phục vụ và đạo đức nghề nghiệp, biết vui hưởng hạnh phúc gia đình. Trong sách, hay khi nói chuyện, bà luôn nhắc đến care. Với bà, care không chỉ là quan tâm chăm sóc chu đáo bằng cách tạo từ tắt theo kiểu acronym. Care là một kết hợp kép C-C-A-A-R-R-E-E gồm 4 yếu tố: creative communication, sự giao tiếp kích thích sáng tạo, atmosphere and appreciation for all, bầu không khí thuận lợi và lòng biết ơn mọi người, respect and reason for being, lòng tôn trọng và lý lẽ cuộc sống, empathy and enthusiasm, đồng cảm và nhiệt thành. Với ký hiệu TM, trademark, gắn liền dòng chữ, hãy lây nhiễm cho mọi người lòng nhiệt thành. Spreading contagious enthusiasm, TM. Bà đã đăng ký bảo vệ phương châm độc đáo này là thương hiệu riêng của bà. Bà muốn nhấn mạnh rằng nhiệt thành là yếu tố cốt lõi để hâm nóng tấm lòng biết quan tâm chăm sóc người khác. Do nghề nghiệp, bà đi đó đi đây nhiều nên cứ phải ăn cơm một mình. Bà thường yêu cầu khách sạn dọn bữa tại phòng. Khi cần thay đổi không khí, bà cố ý chọn lúc nhà hàng mới mở cửa, còn vắng khách. Bởi lẽ, bà muốn tránh cảm giác cô đơn khi nhìn người khác vui cười trò chuyện bên bàn ăn. Tệ hơn, lúc ngồi lẻ loi, bà thấy như thể mình đang chờ ai tới rước đi. Lần ấy, bà ngủ tại khách sạn Windham, thành phố Houston, bang Texas. Sau 3 hôm ăn trong phòng, bà xuống nhà hàng lúc 6 giờ 25. Gặp ông quản lý ở tiền sảnh, bà giải thích lý do đi ăn sớm hơn giờ mở cửa 5 phút. Ông bèn đưa bà đến một bàn xinh xắn và bảo: Thông thường, sau 7 giờ khách mới bắt đầu đặt chân tới nhà hàng chúng tôi. Bà có phiền không nếu tôi ngồi với bà một lúc? Dĩ nhiên bà vui bụng lắm. Ông quản lý ngồi xuống và như hai người bạn thân, ông kể các thú tiêu khiển, những cố gắng để quân bình công việc ở nhà hàng và cuộc sống gia đình, những vất vả khi làm ca đêm, cuối tuần hay ngày lễ. Ông còn mở bóp mời bà xem ảnh vợ và mấy đứa con, kể cả ảnh con chó cưng ông nuôi. Khoảng 15 phút sau, nhắc thấy vài người khách ngoài tiền sảnh, ông nhã nhặn xin lỗi bà rồi đứng dậy. Nhìn theo, bà thấy ông trở vào nhà bếp một chốc rồi mới quay ra đón khách. Trong lúc ông quản lý tiếp các thực khách mới đến, một anh hầu bàn rời nhà bếp và tới gặp bà. Tôi phục vụ phía sau và đang rảnh. Bà vui lòng cho phép tôi thay mặt ông quản lý hầu chuyện bà nhé. Thế là bà vui vẻ tiếp tục tán gẫu. Lát sau, anh ta phải trở vào dọn ăn cho khách. Một cậu trẻ tuổi bước đến, tiếng Anh không thạo. Bà vui vẻ tập cho cậu nói, khuyến khích cậu kể những khó khăn khi mới nhập cư. Hôm ấy, bà ngồi nhà hàng 1 giờ rưỡi, hoàn toàn khoan khoái. Ngay cả lúc nhà hàng khá bận rộn, bếp trưởng vẫn sắp xếp được thời gian ghé bàn bà, trao đổi về mấy món ăn. Khi bà ngỏ ý trả tiền, tất cả những người đã thay nhau tiếp chuyện bà đều trịnh trọng bước ra chào, tặng bà cành hồng còn nguyên cuốn dài và nói, đây là dịp phục vụ vui nhất của chúng tôi tại nhà hàng này. Clarence cảm động thổ lộ rằng chưa bao giờ bà thưởng thức một bữa ăn đặc biệt đến thế. Ngẫu nhiên, bà được người khác nhiệt thành quan tâm, chăm sóc, đúng như đạo lý care mà bà vẫn luôn rao giảng. Ngày 18 tháng 6 năm 2005. 24. Đạo lý lái xe đường trường. Michele Vignola là một diễn giả, một nhà hoạt động xã hội tên tuổi, được đào tạo về pháp lý để làm phụ tá cho luật sư. Michele tham gia vào một văn phòng luật ở số 1700 đại lộ Margaret tại thủ phủ Annapolis của bang Maryland, nước Mỹ. Văn phòng này đảm trách việc bào chữa theo chỉ định của tòa án, trợ giúp những người không thể thuê luật sư biện hộ. Cha cô gốc Ý, lái xe tải đường dài, thuở bé, khi cô còn say ngủ thì cha đã đi làm từ 4 giờ sáng. Buổi tối, cô ngon giấc lâu rồi cha mới về đến nhà. Khi đủ lớn để được phép thức qua 9 giờ đêm thì cô nhìn cha gần như kẻ xa lạ mỗi lúc gặp nhau. Với cô, mẹ mới là người chăm sóc, nuôi dưỡng, cha chỉ là con số 0 to tướng. Tối nọ, trở về với vợ con sau 2 ngày ôm vô lăng trên xa lộ liên bang, cha cô kể rằng chiều hôm trước ông bắt gặp bên vệ đường một phụ nữ đang loay hoay với bánh xe xẹp lép. Tấp xe tải 18 bánh lại, ông bước xuống, tự giới thiệu, rồi mau mắn xăng tay áo giúp thay bánh sơ cua. Bà ta vui mừng bày tỏ lòng biết ơn vì cánh lái xe sợ dính bẫy bọn cướp, thường ngại giúp đỡ trường hợp thế này ở quãng đường vắng. Việc hoàn tất, ông thu dọn các thứ vào trong cốp xe rồi đóng chặt lại. Bà ta móc bóp đưa 20 Mỹ Kim, nhưng ông mỉm cười từ chối. Vợ tôi cũng lái xe và con gái vừa mới tập lái. Tôi mong ước duy nhất một điều là nếu vợ hay con gái tôi hư xe dọc đường thì sẽ có một người đàng hoàng tử tế dừng xe và ra tay giúp đỡ, giống như hôm nay tôi giúp bà vậy. Cha cô gọi đó là đạo lý lái xe đường trường. Những đêm cả nhà sum họp, cô lại nghe cha giảng giải khi lái xe đường dài thì nên ăn ngủ ở đâu, phải tuân thủ những nguyên tắc gì để tự bảo vệ mình. Vốn chẳng mấy thân thiện với cha, chưa bao giờ cô tiếp nhận một cách hứng khởi những đức tính quý báu mà cha cô muốn chia sẻ với vợ con, cho đến khi cô 24 tuổi. Năm 1992, rời khỏi nhà cha mẹ ở bang New Jersey, cô dọn đến thành phố Lawrence phía đông bắc bang Kansas. Tại đây, ngoài việc dạy kịch nghệ và viết văn tiêu khiển, cô còn làm tình nguyện viên cho một tổ chức bảo vệ dân quyền. Trong gần 4 năm, cô hầu như di chuyển liên tục. Một hôm, con gái người bạn nhờ cô chở sang phía tây bang Kansas để tham gia cuộc đi bộ xuyên nước Mỹ nhằm vận động bảo vệ môi trường. Lâu nay vẫn nhiệt thành ủng hộ phong trào gìn giữ màu xanh cho trái đất, cô sốt sắng nhận lời cô bé 12 tuổi và hôm sau bắt đầu cuộc hành trình dài 4 giờ trên xa lộ. Đi chừng nửa đường thì bánh sau bên trái xe nổ. Cô cố gắng kềm cho xe tấp vào vệ đường. Một xe tải 18 bánh phóng vèo qua lúc cô đang khệ nệ lấy bánh sơ cua ra khỏi cốp. Khi cô loay hoay với con đội, tìm cách kích xe lên, thì nghe tiếng Thắng hơi rít vang từ phía bên kia đường. Ngẩng nhìn, cô thấy một tài xế xe tải đang chạy băng ngang bốn làn xe của xa lộ liên bang để sang gặp cô. Ông cho biết, tài xế xe tải 18 bánh vừa chạy qua lúc nãy đã dùng máy điện đàm báo tin nhờ ông tới giúp. Trong vòng 20 phút, đôi tay thành thạo đã làm xong mọi việc. Khi cảm ơn và từ biệt, cô móc bóp đưa 20 Mỹ Kim, mỉm cười, ông nói, con gái tôi trạc tuổi cháu, lời cảm ơn duy nhất tôi muốn nhận là hy vọng rằng khi xe con gái tôi nằm vạ dọc đường, ai đó tốt bụng sẽ tới giúp, cũng như hôm nay tôi giúp cháu. Ông nói giọng miền Trung Tây, nhưng cô nghe y hệt như thổ âm Brooklyn của cha cô và thấy hai người tài xế xe tải này suy nghĩ sao giống nhau thế. Lần đầu tiên, hình ảnh người cha hoàn toàn thay đổi trong nhận thức của cô gái. Cô bỗng thấm thía điều mà cha cô gọi là đạo lý lái xe đường trường. Cô thầm cảm ơn cha, cảm ơn người tài xế vừa giúp cô và cảm ơn tất cả những ai dong ruổi đường trường đã am hiểu và tuân thủ đạo lý ấy. Ngày 9 tháng 8 năm 2005. 25. Hành khách đêm cuối năm. Joseph Campbell, sinh năm 1904, mất năm 1987, là nhà văn Mỹ chuyên viết về thần thoại học và tôn giáo đối chiếu. Năm 1948, ông nổi tiếng với tác phẩm Người hùng có 1.000 gương mặt. Quan niệm về bản sắc của người hùng, Campbell viết, khi chúng ta không còn ưu tiên nghĩ tới bản thân và sự an toàn cho riêng mình, chúng ta thật sự chuyển biến ý thức thành một người hùng. Quan niệm này của ông có thể được minh họa bằng trường hợp sau đây của chị Rachel Dyer Monstros, nhân viên hãng hàng không Southwest thuộc bộ phận phục vụ hành khách tại sân bay quốc tế Los Angeles, nước Mỹ. Đối với Monstros, mùa Giáng sinh năm ấy là những ngày rất gay go, gia đình và tất cả bạn bè thân thiết của chị đều đã trở về nhà ở bang Florida. Chị hoàn toàn cô đơn giữa thời tiết California khá lạnh, chị làm việc quá nhiều giờ và bãi hoải rã rời. Chị đang trực 2 ca liền tại quầy vé hãng hàng không Southwest. Lúc ấy khoảng 9 giờ đêm Giáng sinh, chị thực sự cảm thấy khổ sở. Nhóm của chị chỉ còn vài người làm việc và rất thưa thớt hành khách chờ được giúp đỡ. Đến lúc gọi người kế tiếp tới quầy vé, chị nhìn ra và thấy một ông lão dáng dấp rất tử tế đang cầm gậy đứng đợi. Chậm chậm bước tới quầy, giọng yếu ớt, ông cho chị biết ông phải bay tới thành phố New Orleans. Chị cố giải thích nếu ông hiểu đêm ấy chẳng còn thêm chuyến bay nào nữa và ông sẽ phải bay vào sáng hôm sau. Ông tỏ vẻ rất đỗi bối rối, lo âu, cố gắng tìm thêm thông tin ở ông. Chị hỏi ông có giữ chỗ trước không, có nhớ sẽ đi chuyến bay nào không. Nhưng chị càng hỏi thì ông lão dường như càng rối rắm hơn. Ông luôn miệng, cô ta bảo tôi phải đi New Orleans. Mất nhiều thời gian chị mới biết được rằng cô em dâu đã dừng xe, thả ông lão bên vệ đường vào đêm Giáng sinh và bảo ông hãy về New Orleans sống với gia đình. Cho ông ít tiền, cô ta bảo ông cứ vào trong nhà ga mua vé. Chị hỏi, ngày mai ông lão quay lại được không? Ông đáp, cô em dâu đã lái xe đi khỏi rồi mà ông chẳng có chỗ nào trú ngụ cả, vì vậy ông sẽ ở lại sân bay chờ tới mai. Tự dưng chị cảm thấy hơi xấu hổ. Đúng lúc chị đang cảm thấy rất tội nghiệp cho bản thân mình vì cô đơn vào đêm Giáng sinh, thì ông lão Clarence McDonald này đã được ơn trên gửi tới để nhắc chị nhớ thế nào là ý nghĩa thực sự của nỗi cô đơn. Tình cảnh ông lão làm chị chạnh lòng, xa xót. Chị liền bảo ông rằng nhóm của chị sẽ thu xếp tất cả mọi việc. Nhân viên bộ phận phục vụ hành khách của hãng hàng không giúp giữ cho ông một chỗ trên chuyến bay sớm nhất vào sáng hôm sau. Các chị trao cho ông loại vé dành cho người già, như thế ông được giảm bớt ít tiền. Lúc này, ông bắt đầu lộ vẻ rất mệt mỏi. Khi bước vòng ra ngoài quầy vé để hỏi thăm tình trạng sức khỏe của ông, chị nhận thấy một chân ông đang băng bó. Ông đã đứng chịu trận với vết thương nọ suốt ngần ấy thời gian. Ông khư khư ôm bọc ni lông đựng quần áo. Chị gọi xe lăn. Khi xe tới, Tất cả các chị đều bước vòng ra ngoài quầy vé, giúp ông lão ngồi vào xe. Chú ý thấy vết máu nhỏ trên miếng băng, chị hỏi vì sao chân bị thương và được biết ông vừa trải qua một vụ mổ bắt cầu để thông tim, một đoạn động mạch ở chân vì thế được cắt ra. Chao ôi, ông lão mới mổ tim và không lâu sau đó bị thả xuống bên vệ đường để mua vé bay đi New Orleans mà không hề giữ chỗ trước, lại một thân một mình nữa chứ. Chị thật sự chưa bao giờ gặp cảnh huống này và chẳng biết chắc chị có thể làm gì được nữa. Quay lại tìm hai giám sát viên của hãng, chị hỏi có thể tìm chỗ cho ông lão ngơi nghỉ chăng. Cả hai đồng ý và họ lấy một phiếu trọ qua đêm tại khách sạn cho ông, kèm theo phiếu ăn tối và ăn sáng. Trở ra chỗ ông lão, chị và các bạn mang giúp ông bọc quần áo cùng với cây gậy, dúi chút tiền cho người khuân vác để nhờ đưa giúp ông lão xuống dưới lầu đợi xe buýt của sân bay. Chị cúi xuống, giải thích cho ông hiểu về chuyện trọ qua đêm ở khách sạn, chuyện ăn uống và lộ trình của ông. Vỗ nhẹ lên cánh tay ông lão, chị chúc ông mọi việc suôn sẻ, an lành. Lúc rời quầy vé, ông lão thốt, cảm ơn các chị, rồi gục đầu xuống, bật khóc. Chị cũng khóc. Sau đó, chị quay lại cảm ơn chị giám sát viên. Chị ấy mỉm cười. Tôi thích những chuyện thế này. Ông lão là khách Giáng sinh của chị đấy. Năm xưa, Đức Cao Đài dạy đệ tử, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào, lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức đó vẫn còn muôn thuở. Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, con ơi trong chốn trần hồng, mấy ai giữ được cõi lòng thanh cao. Ngày 16 tháng 10 năm 2004, ngày 10 tháng 4 năm 2017. 26. Tận tình ngoài nhiệm vụ. Jonna Sland là một diễn giả chuyên nghiệp rất tên tuổi, một tác giả có sách được dịch ra ngoại ngữ, một cây bút viết cho nhiều báo và tạp chí, một người dẫn chương trình tài giỏi trên màn ảnh nhỏ và từng đoạt giải thưởng trong lĩnh vực truyền thông. Chuyện sau đây xảy ra khi chị đang ở bang Illinois, nước Mỹ. Sáng hôm ấy, chồng chị đang xa nhà vì bận dự hội nghị về quảng cáo trên đài phát thanh tổ chức tại thành phố Kansas. Mẹ và em gái chị là Jen đang ở bang Indiana. Cha chị đang nằm bệnh viện Memorial, là nơi Jen làm bác sĩ chuyên khoa hô hấp. Vì bệnh tình ông diễn biến quá xấu, một xe cứu thương đã sẵn sàng để chuyển ông sang bệnh viện Thánh John, là nơi có các thiết bị điều trị tim mạch đầy đủ hơn. Qua điện thoại, Jen thông báo tình trạng sức khỏe của cha và trấn an chị rằng mọi việc sẽ êm xuôi. Chị không nhất thiết phải lái xe đường trường vượt xa lộ liên bang vì đã có Jen và các đồng nghiệp lo liệu. Chị làm việc tới trưa thì gan ruột bồn chồn quá, bèn gọi điện thoại đến bệnh viện Thánh John. Nhưng cha chị không có ở đó. Chị gọi tới bệnh viện Memorial và biết rằng xe cấp cứu vừa rời khỏi cổng, đi được chừng hai dãy phố đã phải quay về. Nghe tới đó, chị bủng rủng, hiểu ngay rằng cha đã tắt thở dọc đường. Chị không liên lạc được với Jen, nhưng một y tá đã xác nhận hung tin. Đầu óc chị quay cuồng, lòng dạ đau đớn, tâm trí rối bời. Chị phải có một quyết định. Nhưng trước hết, chị muốn liên lạc với chồng. Bấy giờ điện thoại di động chưa ra đời. Chị gọi đến sở làm của chồng, nhưng không ai biết số điện thoại khách sạn anh trọ. Chị mở danh bạ chọn thử một khách sạn lớn ở Kansas, nhưng được trả lời rằng nơi ấy không có hội nghị mà cũng chẳng có tên chồng chị. Chị bèn lựa chọn lần nữa, khách sạn Hyatt. Kết quả cũng là số 0. Cô phụ trách tổng đài điện thoại cho biết chỗ chúng tôi không có hội nghị quảng cáo nào hết. Danh sách khách hàng cũng không thấy tên chồng chị. Rất tiếc. Trước khi đầu dây bên kia kịp cúp máy, chị bật ra tiếng khóc. Chị vẫn bấu chặt ống nghe bên tai và lấy tay áo quẹt mũi như đứa trẻ con. Sau một khoảnh khắc im lặng ngỡ ngàng, cô giữ tổng đài khách sạn Hyatt nhẹ nhàng hỏi, có trục trặc gì à? Chị sụt sùi kể lể. Cha tôi vừa qua đời sáng nay ở Indiana, cách chỗ tôi 5 giờ xe. Tôi cần tìm được chồng tôi. Tôi phân vân không biết nên chờ gặp ảnh hay cứ tự lái xe về ngay với mẹ và em gái. Đầu dây ở Kansas im lặng một lúc, rồi rót vào tai chị một giọng nói dịu dàng, từ tốn. Đọc cho tôi tên và số điện thoại của chị. Cứ ngồi yên ở nhà chờ tôi gọi lại nhé. Chưa đầy 5 phút sau, chị nghe chuông điện thoại reo, vẫn giọng nói tử tế ấy từ Kansas vọng về. Tôi tìm ra chồng chị rồi, anh ấy đang ở khách sạn Adams Mark. Tôi đã nhờ ông quản lý khách sạn cho người đến ngay hội nghị, báo tin gấp cho chồng chị. Jonna thổn thức, cảm ơn chị nhiều lắm. Vẫn giọng nói từ Kansas. Còn một điều này nữa, nếu chị quyết định lái xe đi Indiana, thì hãy tìm một người bạn đi kèm. Cẩn thận chị nhé, chị đang xúc động quá đấy, phải nhớ là rất cẩn thận nhé. Tôi xin chia buồn với chị. Gác điện thoại, chị cảm thấy được an ủi nhiều lắm. Người phụ nữ ở Kansas mà chị không biết mặt, cũng chẳng kịp hỏi tên, đã tự nguyện giúp đỡ chị vượt ra ngoài nhiệm vụ quy định của người trực tổng đài điện thoại khách sạn. Chắc chắn, khi làm ơn cho một người xa lạ, chỉ tình cờ một lần tiếp xúc và không hẹn ngày gặp lại, người ấy đâu bao giờ mong có sự đáp đền. Người Việt rất quen thuộc với câu nói của Thánh Hiền: thi ân bất cầu báo. Năm chữ ngắn gọn ấy nào có khác gì ý tưởng mà bà Ruth Smelzer từng bày tỏ. Dẫu rằng hôm nay bạn kiếm được tiền, bạn cũng chưa sống một ngày hoàn hảo, trừ phi bạn làm giúp điều gì cho một người sẽ không bao giờ có thể trả ơn bạn. You have not lived a perfect day, even though you have earned your money, unless you have done something for someone who will never be able to repay you. Ngày 27 tháng 8 năm 2005.